là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ủy ban dân tỉnh làm việc với các ngành nhằm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đô thị thông minh.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Trạm Tấu.
Huyện Lục Yên khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến 2 trường hợp F1 tại xã Tân Lĩnh.
Giá vật liệu liên tục tăng cao khiến các đơn vị xây dựng gặp khó khăn.
Một học sinh trường chuyên Nguyễn Tất Thành được tuyển thẳng vào đại học. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở ban ngành và các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện triển khai dự án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái gồm 2 dự án là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh và dự án trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh. Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ đầu tư với tổng kinh phí là 1.200 tỷ đồng. Đến thời điểm này, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thông minh đã hoàn thành 13 trên 22 gói thầu, còn 9 gói thầu đang thực hiện là thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị tòa nhà điều hành đô thị thông minh, thiết bị phần mềm hạng mục hệ thống camera giám sát đô thị thông minh, thiết bị phần mềm trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, trung tâm giám sát an ninh không gian mạng, mua sắm lắp đặt thiết bị phần mềm nền tảng tích hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu cho chính quyền điện tử Yên Bái và triển khai các thành phần theo khung chính quyền điện tử. Đối với dự án trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh đã hoàn thành 2 trên 19 gói thầu, 10 gói thầu đang thực hiện là tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế thi công và dự toán hạng mục xây dựng trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu tập trung đa nhiệm, hệ thống quản lý điều hành thông tin kế hoạch tài chính, hệ thống y tế, giáo dục, du lịch thông minh, xây dựng mô hình thí điểm đô thị thông minh phường Đồng Tâm. Các gói thầu dự kiến hoàn thành việc thẩm tra kỹ thuật và dự toán trong tháng 7 và phê duyệt hồ sơ thiết kế chi tiết và dự toán trong tháng 8/2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án, đồng thời đề xuất kiến nghị để hoàn thành đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái đúng tiến độ đã đề ra. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dự án trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái là 2 dự án lớn thuộc đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là cơ sở để tỉnh Yên Bái đẩy mạnh chuyển đổi số và là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Để hoàn thành dự án theo kế hoạch, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và các sở ngành, cơ quan liên quan cần đẩy nhanh tiến độ triển khai, đồng thời phải đảm bảo đúng quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật và sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phải phát huy được hiệu quả. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương hoàn thành tòa nhà đô thị thông minh để khai trương và đưa vào hoạt động trung tâm tích hợp dữ liệu, trung tâm giám sát an toàn không gian mạng, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 dành cho các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh và hệ thống camera giám sát tỉnh trước 30/6/2021. Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung hoàn thành các gói thầu, hạng mục của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, vận hành thử nghiệm, tiếp nhận công nghệ trước ngày 30/9/2021. Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định nội dung điều chỉnh dự án trung tâm điều hành, giám sát, xử lý dữ liệu đô thị thông minh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy chế, quy định, chính sách để quản lý, vận hành hệ thống đô thị thông minh. Sở Tài chính thẩm định giá dự án theo quy định, đáp ứng nhu cầu giải ngân dự án. Đối với các sở ban ngành và các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như y tế, giáo dục, tài chính, kế hoạch, du lịch thông minh. Đặc biệt là phải chuẩn bị tốt các bộ chỉ số về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, hệ thống phản ánh của người dân, hệ thống dịch vụ công, hệ thống điều khiển giao thông để phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh sau khi đưa đô thị thông minh vào hoạt động.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc tại huyện Quan Trải về phát triển kinh tế xã hội 4 tháng đầu năm 2021.
Đến thăm mô hình trồng hoa của hợp tác xã Hoa Nậm Khắt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao sự nỗ lực của hợp tác xã trong việc phát triển cây hoa và một số loại cây rau màu khác như tỏi, bắp cải trái vụ trên cánh đồng xã Nậm Khắt. Đồng thời mong muốn hợp tác xã tiếp tục duy trì phát triển các loại cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhân dân trên địa bàn. Đồng chí cũng mong muốn chính quyền địa phương sẽ phát triển thêm một số mô hình trồng nấm và chuyển giao khoa kỹ thuật để mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân. Trong dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh còn kiểm tra quỹ đất ở mới tại trung tâm xã Nậm Khắt và khảo sát thực địa một số khu vực nằm trong quy hoạch đất ở, đường vành đai của huyện Mù Căng Chải trong tương lai. Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Mù Căng Chải, theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ đầu năm đến nay, huyện Mù Căng Chải chỉ đạo nhân dân chăm sóc 1.830 ha lúa đông xuân, gieo trồng 3.600 ha ngô xuân hè, bảo vệ tốt 71.500 con gia súc. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt trên 35 tỷ đồng, thu ngân sách ước đạt 219,5 tỷ đồng. Toàn huyện thành lập mới 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã, 16 tổ hợp tác. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp, đến thời điểm này huyện đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác bầu cử gắn với tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi làm việc, huyện Mù Căng Chải đề xuất một số ý kiến liên quan đến định hướng phát triển kinh tế xã hội, phát triển quỹ đất ở trong tương lai, nhất là tạo điều kiện về phát triển quỹ đất ở trung tâm xã Nậm Khắt, quy hoạch lại thị trấn Mù Căng Chải và một số khu vực khác trên địa bàn huyện. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận những kết quả mà huyện vùng cao Mù Căng Chải đạt được trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục bám sát các nhiệm vụ theo kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử, trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, huyện cần khai thác triệt để tiềm năng thế mạnh của địa phương, trong đó chú trọng đến các mô hình kinh tế phù hợp thực tế, xác định các sản phẩm chủ lực và có sự liên kết với các công ty để tạo thành chuỗi sản phẩm đặc trưng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng khí hậu của địa phương. Nghiên cứu đưa các loại cây dược liệu trồng dưới tán rừng để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Huyện cũng cần kiểm soát chất lượng các loại giống cây trồng trên địa bàn. Trong sản xuất nông nghiệp cần đưa các loại giống cho năng suất và có chất lượng cao vào thâm canh. Các sở liên quan cần phối hợp với huyện Mù Căng Chải rà soát lại cơ sở hạ tầng để đầu tư, nhất là điện cho các địa phương trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu các ngành của huyện Mù Căng Chải cần tham mưu xây dựng vùng nguyên liệu chè và một số sản phẩm đặc trưng của địa phương theo chuỗi sản phẩm để tỉnh ưu tiên hỗ trợ đảm bảo đúng tinh thần nghị quyết 69. Đối với công tác quy hoạch, huyện cần chủ động điều chỉnh bổ sung quy hoạch, trong đó chú trọng đến quy hoạch thị trấn một cách cụ thể. Phát triển quỹ đất gắn với phát triển đô thị nhưng không phá vỡ quy hoạch chung, có phương án cụ thể trong việc phát triển quỹ đất ở từng khu vực để đảm bảo nguồn thu và đất ở cho người dân. Các sở ngành liên quan cần hỗ trợ huyện Mù Căng Chải trong công tác quy hoạch phát triển quỹ đất, có kế hoạch xây dựng chợ ngã ba Kim và ban quản lý rừng đảm bảo đúng lộ trình.
Đoàn công tác của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh do đồng chí đại tá Trần Công Ứng, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn vừa kiểm tra việc triển khai công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại huyện Trạm Tấu. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn từ huyện xuống cơ sở, phân công rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan đơn vị, mỗi cấp trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư, phương tiện đảm bảo theo phương châm 4 tại chỗ, sử dụng có hiệu quả 5 trạm đo mưa lũ tự động trên địa bàn để nắm bắt thông tin, kịp thời tuyên truyền cảnh báo các xã, thị trấn chủ động phương án ứng phó với thiên tai. Tại buổi làm việc, đồng chí đại tá Trần Công Ứng, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Trạm Tấu, nhất là xây dựng được phương án phối hợp giữa các lực lượng, các đơn vị, các ngành trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu địa phương tổ chức rà soát những hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét cao để di dời đến nơi an toàn, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, cảnh báo cho nhân dân, bố trí lực lượng chốt chặn, biển báo tại các khu vực xung yếu, đảm bảo tốt thông tin liên lạc cho vùng bị lũ quét, sạt lở đất và thực hiện tốt phương án 4 tại chỗ khi có tình huống xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 với 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Sở Y tế, phòng chuyên môn Sở Y tế, lãnh đạo và cán bộ khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, khoa vi sinh kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tại hội nghị, Cục Y tế dự phòng đã hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 và giải pháp nâng cao chất lượng, tăng công suất xét nghiệm. cung cấp thông tin về sinh phẩm xét nghiệm được Bộ Y tế cấp phép. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế cần thường xuyên tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức về xét nghiệm cho các tuyến, chủ động chuẩn bị máy móc, trang thiết bị phục vụ nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo tinh thần 4 tại chỗ, công khai minh bạch, tránh lãng phí tiêu cực trong mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, tăng cường nội kiểm, ngoại kiểm để nâng cao chất lượng xét nghiệm.
Theo thông báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lục Yên, trên địa bàn xã Tân Lĩnh có 2 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F0 tại Bắc Giang. Theo khai báo y tế, sau khi từ Bắc Giang về địa phương, trong 2 ngày 11 và 12 tháng 5, hai trường hợp này đi nhiều nơi ở thị trấn Yên Thế, đến chiều tối ngày 13 tháng 5 mới phát hiện mình là F1 của ca bệnh F0 nhiễm COVID-19 ở Bắc Giang. Ngay chiều tối và đêm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Lục Yên đã chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách quyết liệt nhằm phòng chống, ngăn chặn, hạn chế lây lan dịch bệnh. Hai trường hợp F1 ở xã Tân Lĩnh đã nhanh chóng được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của huyện. Các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã khẩn trương truy vết, đặc biệt thị trấn Yên Thế đã tiến hành truy vết được 7 công dân ở thị trấn, 3 công dân ở xã Minh Xuân, 2 công dân ở xã Mai Sơn là F2 và 79 F3 của hai trường hợp F1 tại xã Tân Lĩnh. Xã Tân Lĩnh tiến hành truy vết được 13 trường hợp F2, 57 F3. Ủy ban dân thị trấn Yên Thế và Ủy ban dân xã Tân Lĩnh, Minh Xuân, Mai Sơn đã ra quyết định cách ly tại nhà đối với tất cả các trường hợp F2. Đối với các trường hợp F3 được theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt tại nhà, vận động không ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với người khác. Tại các địa điểm mà trường hợp F1 từng đến đã tiến hành phun khử khuẩn, đề nghị tạm dừng kinh doanh để phòng chống dịch bệnh, hạn chế người ra vào thôn nơi hai trường hợp F1 cư trú chờ kết quả xét nghiệm. Trước hết, người dân các hộ kinh doanh không hoang mang lo lắng, cần bình tĩnh, chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch.
Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan và các doanh nghiệp hợp tác xã chế biến tiêu thụ nông lâm sản thủy sản trên địa bàn tỉnh.
Sản xuất nông sản 4 tháng năm 2021 của cả nước tương đối ổn định. Tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng đạt 17,15 tỷ đô la, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc tiêu thụ nông sản, đặc biệt là xuất khẩu, khiến đứt gãy chuỗi cung ứng gạo, thiếu container rỗng và giá cước vận chuyển tăng phi mã. Hiện nay nhiều loại nông sản đang bắt đầu vào mùa thu hoạch như vải, nhãn, thanh long, trong khi đó Trung Quốc là thị trường xuất khẩu chính. Do đó, dịch COVID-19 chưa được kiểm soát sẽ có nguy cơ gây áp lực lưu thông hàng hóa xuất khẩu đối với các tỉnh biên giới trong thời gian tới. Đối với các thị trường nông sản của EU và Hoa Kỳ, tình trạng khan hiếm container và cước vận chuyển tăng cao sẽ gây khó khăn cho việc xuất khẩu. Để thực hiện mục tiêu kép, thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị các bộ ngành trung ương và địa phương, các hiệp hội và doanh nghiệp điều chỉnh sản xuất nông nghiệp, tăng cường chế biến, bảo quản, lưu thông để linh hoạt thích ứng với bối cảnh dịch bệnh. Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính hỗ trợ chính sách thuế tín dụng cho khu vực sản xuất, chế biến, bảo quản và xuất khẩu nông sản, thuận lợi hóa thông quan, hạ tầng logistics, thúc đẩy tiêu thụ trong nước, hỗ trợ phân phối sản phẩm trên thị trường online trực tuyến. Tại tỉnh Yên Bái, các mặt hàng nông sản xuất khẩu như chè, quế, tinh bột sắn, chè măng Bát Độ, gỗ rừng trồng phát triển ổn định. Nhóm sản phẩm tiêu thụ trong nước như thủy sản, các loại quả, sản phẩm chăn nuôi đáp ứng được nhu cầu của người dân. Song do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản không xuất khẩu được, đặc biệt là sản phẩm chè đen, do sản phẩm này chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Đông, Pakistan. Không những vậy, các sản phẩm tiêu thụ trong nước thời gian qua chịu tác động lớn do dịch bệnh khiến giá bán giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đã tăng cường việc xúc tiến thương mại, tổ chức các chương trình kết nối giao thương trực tuyến nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.
Sở Y tế tỉnh vừa có văn bản gửi phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố và các phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh tại các phòng khám đa khoa chuyên khoa tư nhân hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 13 tháng 5 để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Bên cạnh đó, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn kiểm tra, rà soát thực hiện nghiêm các tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Đồng thời, thanh tra Sở Y tế tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó kiểm tra các bệnh viện và một số phòng khám đa khoa chuyên khoa tư nhân phối hợp với phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố trong công tác kiểm tra, không để kiểm tra trùng lặp tại các cơ sở y tế. Tạm thời đóng cửa các phòng khám đa khoa chuyên khoa không an toàn trong phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố quyết định phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Theo đánh giá chấm điểm, kết quả xếp hạng, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và thành phố Yên Bái xếp thứ nhất.
Theo công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các sở ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, do Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dựa trên đánh giá chấm điểm tài liệu kiểm chứng và điều tra xã hội học, kết quả chỉ số cải cách hành chính khối sở ban ngành của tỉnh thì văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đạt 94,79%, xếp thứ nhất, Sở Y tế đạt 93,68%, xếp thứ hai và Sở Kế hoạch Đầu tư đạt 93,32%, xếp thứ ba. Xếp thứ 19 cuối bảng là Ban Quản lý các khu công nghiệp với 63,31%. Khối các huyện, thị xã, thành phố, kết quả chỉ số cải cách hành chính, xếp thứ nhất thành phố Yên Bái. Cuối bảng xếp hạng là huyện Văn Chấn, đạt 72,09 điểm. Căn cứ kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2020, Thủ trưởng các sở ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, đánh giá, xác định trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan đối với những hạn chế, những chỉ số còn đạt thấp và nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế để cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của cơ quan đơn vị địa phương trong những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây giá nhiều vật liệu xây dựng có xu hướng tăng cao, trong đó giá thép tăng đột biến, không theo quy luật thông thường đã tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư xây dựng cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Từ cuối năm 2020 đến nay, giá thép tăng đột biến và chưa có dấu hiệu giảm. Nếu như tháng 5 năm 2019 giá thép chỉ khoảng từ 12 đến 13 nghìn đồng một kg, thì hiện nay là gần 20 nghìn đồng một kg, tăng hơn 50%. Chỉ riêng trong quý 1 và cuối tháng 4 giá thép đã tăng 4 lần và hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Không chỉ thép mà giá các nguyên vật liệu khác như xi măng, gạch xây, gạch ốp cũng tăng, khiến các nhà thầu xây dựng gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân đang xây nhà cũng khốn khổ vì giá vật liệu xây dựng tăng cao, chưa có dấu hiệu giảm. Anh Phạm Trung Thành, một người dân ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đang xây nhà bày tỏ.
Mọi năm thì đúng là giá cả sắt thì nó bình thường thôi, nhưng mà năm nay tự nhiên tăng vọt lên. Nhưng là nhà tôi phải vay mượn rất nhiều tiền để xây cái căn nhà.
Cục Công nghiệp Bộ Công Thương lý giải giá vật liệu xây dựng tăng cao là do nguyên liệu sản xuất đầu vào của sản phẩm thép hiện nay đa phần phải nhập khẩu và kinh tế Việt Nam bắt đầu phục hồi sau Covid-19 khiến nhu cầu thép và các chế phẩm thêm khoảng 2-3%. Cũng bởi Covid-19 khiến nguồn nguyên liệu bị gián đoạn nên không thể sản xuất được liên tục. Do giá thép tăng cao khiến các nhà thầu gặp khó khăn. Anh Nguyễn Trung Tuyến, một chủ thầu công trình trên địa bàn thành phố Yên Bái cho biết.
Cứ mỗi một công trình như này, ví dụ mỗi 100 mét vuông thì lên đột giá lên khoảng tầm 50 triệu, hơn 50 triệu đến 100 mét vuông. Đấy, thì cũng ảnh hưởng đến cả cái công của thợ làm.
Trước tình hình trên, mới đây Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá mới, tránh tác động tiêu cực của hiện tượng đầu cơ thổi giá vật liệu xây dựng lên cao không có sự kiểm soát.
Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của Bộ Giáo dục Đào tạo, trong danh sách 144 học sinh giỏi của cả nước được miễn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng vào đại học cao đẳng năm 2021, tỉnh Yên Bái có em Lê Quốc Tiến, học sinh lớp 12 toán tin, trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Được biết, trước khi lọt vào danh sách 30 học sinh của cả nước tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2021 môn hóa học, em Lê Quốc Tiến đã đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn học này năm học 2020-2021. Hiện tại gia đình Tiến đang ở xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Bố mẹ em đều làm nghề kinh doanh buôn bán nhỏ. Chia sẻ về bí quyết học môn hóa của mình, Tiến cho biết, kinh nghiệm học môn hóa của em là nắm chắc lý thuyết và nhớ phản ứng hóa học. Trong quá trình làm bài tập, có gì khó khăn, chỗ nào chưa hiểu, em sẽ trao đổi với thầy cô và bạn bè. Cùng với đó, ngoài nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, em sẽ lên mạng để cập nhật những kiến thức, tìm tòi những phương pháp mới.
Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 25 vụ tai nạn lao động làm 7 người chết, 19 người bị thương. Nguyên nhân là do người lao động chưa thực hiện đầy đủ quy trình biện pháp làm việc an toàn. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021 được tổ chức từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 với chủ đề tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn vệ sinh viên, nhằm triển khai các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại nơi cơ sở làm việc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động cho chủ sử dụng lao động và người lao động, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường kiểm tra, thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, đồng thời xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, quân đội Israel ngày 14 tháng 5 xác nhận việc sử dụng cả lực lượng không quân và bộ binh để tiến hành tấn công vào dải Gaza nhằm đáp trả các cuộc tấn công tên lửa của phong trào Hamas đang kiểm soát Gaza. Trên trang Twitter, người phát ngôn quân đội Israel John Carthy cho biết các máy bay và lính bộ Israel đang triển khai các cuộc tấn công vào dải Gaza, song không tiết lộ quy mô của tấn công. Theo ông Conricus, quân đội Israel đã chuẩn bị nhiều kịch bản khác nhau và tấn công sử dụng bộ binh là một trong số các kịch bản. Truyền thông Mỹ ngày 13 tháng 5 cho biết Mỹ bắt đầu sơ tán 120 nhân viên khỏi Israel trong bối cảnh xung đột nghiêm trọng giữa quân đội nhà nước Do Thái và lực lượng Hamas có nguy cơ trở thành chiến tranh toàn diện.
Ngày 13 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoan nghênh các hướng dẫn mới của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh COVID-19 dành cho những người đã tiêm chủng đủ liều vaccine COVID-19. Theo đó, những người đã tiêm đủ vaccine không phải đeo khẩu trang ở trong nhà và ngoài trời. Theo ông chủ Nhà Trắng, chương trình tiêm chủng của chính phủ đã giảm đáng kể tác động của COVID-19. Tuy nhiên, Tổng thống Biden vẫn cảnh báo tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, đồng thời kêu gọi nhiều người dân Mỹ đi tiêm chủng vaccine COVID-19 hơn nữa. Ông nhấn mạnh một lần nữa rằng hướng dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, CDC, chỉ áp dụng cho những người đã tiêm chủng đầy đủ. Các hướng dẫn cập nhật của CDC được đưa ra hơn một năm sau khi người Mỹ được khuyến cáo đeo khẩu trang. Hiện các ca mắc mới tại Mỹ tiếp tục giảm, trung bình có khoảng 36.700 ca mắc mới mỗi ngày trong tuần qua, mức trung bình hàng ngày thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2020. Theo hướng dẫn mới của CDC, những người đã tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19 có thể trở lại cuộc sống bình thường như trước đây cách một năm, an toàn mà không cần phải tuân thủ bất cứ hạn chế nào.
Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Một quán bar tại Croatia đã cung cấp một loạt các loại cocktail lấy cảm hứng từ vaccine COVID-19. Thợ pha chế Aman cho biết, về cơ bản các thành phần chính của cocktail sẽ đến từ cùng quốc gia sản xuất ra loại vaccine đó. Ví dụ cocktail Sputnik, tất nhiên thành phần chính là vodka. Còn Pfizer là sự kết hợp của rượu whisky và lúa mạch đen cùng một loại rượu nổi tiếng là Meister của Đức. Đối với AstraZeneca thì rõ ràng là loại rượu gin, còn loại cuối cùng là Moderna được làm bằng rượu bourbon. Cocktail vaccine sẽ được phục vụ kèm một ống tiêm và khách hàng được phát tem để xác nhận rằng họ đã nhận được liều cocktail vaccine của mình. Tính đến nay, gần 1/4 tổng số người trưởng thành tại Croatia đã được tiêm vaccine COVID-19.
Tiếp theo sẽ là những thông tin mới về tình hình dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á. Bộ Y tế Malaysia thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 4.855 ca nhiễm mới COVID-19, mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 1, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên hơn 458.000 ca. Đầu tuần này, Bộ Y tế Malaysia cảnh báo số ca nhiễm trong ngày có thể lên tới 5.000 ca vào giữa tháng 5. Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 tại thủ đô Viên Chăn của Lào có dấu hiệu nóng trở lại khi ghi nhận 26 ca mắc mới trong 24 giờ. Tất cả các trường hợp này đều là lây nhiễm trong cộng đồng. Cùng thời điểm, Campuchia thông báo có thêm 446 ca mắc mới COVID-19, trong đó có tới 431 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Như vậy, tính đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng hơn 21.000 ca nhiễm và 142 trường hợp tử vong do COVID-19.
Bộ Lao động Mỹ vừa thông báo tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Thông báo của Bộ Lao động Mỹ cho biết tỷ lệ thất nghiệp liên tục giảm trong vài tuần qua, trong khi việc tuyển dụng có dấu hiệu tăng lên khi thị trường lao động phục hồi. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp của người lao động đã giảm xuống còn 473.000 trong tuần trước. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 3 năm 2020, khi đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế Mỹ phải đóng cửa và gây ra tình trạng thất nghiệp trên diện rộng.
Tiếp theo chương trình hôm nay là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đá bù vòng 34 ngoại hạng Anh giữa Liverpool và MU, trận đấu đã diễn ra cực hay với những diễn biến khó lường và 6 bàn thắng được ghi. Phút thứ 10, Bruno Fernandes có cú vẩy má ngoài điệu nghệ khiến Philip phá bóng vào lưới nhà, đem về bàn mở tỷ số cho Quỷ Đỏ. Dần dà Liverpool lấy lại được thế trận, phút thứ 27 trọng tài cho Liverpool hưởng quả phạt đền, nhưng sau khi tổ VAR tư vấn, trọng tài lại rút lại quyết định, mặc dù vậy đội khách vẫn có bàn gỡ ở phút thứ 34. Mọi chuyện bắt đầu xoay chuyển theo hướng có lợi cho Liverpool. Phút thứ 45+3, Firmino đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1. Khi đội khách bất ngờ chơi chậm lại, MU ngay lập tức phản công, Cavani chọc khe cho Rashford băng xuống dứt điểm tinh tế và rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. MU đã có cơ hội rất tốt để gỡ hòa 3-3 ngay sau đó, nhưng Greenwood lại không thể tận dụng. Cuối trận, đội chủ nhà mải mê tấn công và Salah tận dụng cơ hội đến đỉnh tỷ số 4-2 cho trận đấu. Tại vòng 36 La Liga, Real Madrid buộc phải giành chiến thắng trước Granada nếu muốn nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này. Đến phút 17, Gutierrez trong lần hiếm hoi đá chính đã có pha chọc khe thông minh tạo điều kiện cho Modric xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm ở góc hẹp xuyên qua hàng thủ môn Rui Silva mở tỷ số cho đội khách. Trước giờ nghỉ giải lao, Rodrigo đi bóng từ khu vực giữa sân sộc thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc tung lưới Granada. Granada lại bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số ở phút thứ 71 sau pha băng vào đá bồi của Molina. Nhưng nhen nhóm hy vọng có điểm của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ trong vòng 1 phút từ 75 đến 76, Origo và Benzema lần lượt lập công để tạo ra cách biệt an toàn. Giành chiến thắng với tỷ số 4-1, Real Madrid đòi lại vị trí thứ 2 với 78 điểm. Ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức, Dortmund đã có một trận đấu tưng bừng trước Leipzig để giành chức vô địch Cúp Quốc gia Đức. Khi mà trận đấu mới chỉ trôi qua được 5 phút thì Dortmund đã sớm vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm cứa lòng đẹp mắt của Sancho. Đến phút thứ 28, Hà Lan có pha đi bóng dũng mãnh loại bỏ chung về Opameco trước khi đặt lòng nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo vàng đen. Đoàn quân huấn luyện viên Nagelsmann còn phải nhận thêm một bàn thua ở phút bù giờ của hiệp 1 và người ghi bàn cho Dortmund vẫn là cái tên quen thuộc Sancho. Bước sang 12, Leipzig liên tục gây ra sức ép lên khung thành của Dortmund và sau rất nhiều pha hâm thành, Leipzig cũng tìm được một bàn rút ngắn tỷ số ở phút thứ 71. Đến phút thứ 87 trong một pha tấn công, Haaland đã đánh lừa được thủ môn Galasic đi thẳng vào lưới. Đây là bàn thắng ấn định chiến thắng 4-1 cho Dortmund. Với kết quả này, Dortmund đã trở thành tân vương của Cúp Quốc gia Đức mùa này. Tại vòng 3 Roadmaster, trận đại chiến giữa Denis Shapovalov và Rafael Nadal diễn ra hơn 3 giờ và chỉ phân thắng bại sau loạt tiebreak cân não. Trong khi đó, Dominic Thiem và Alexander Zverev đã có những kết quả trái ngược nhau ở vòng 3, dù cùng phải trải qua trận đấu 3 set trước các đối thủ của mình. Cụ thể, Zverev chạm trán tay vợt kỳ cựu là Nishikori. Ít ai ngờ Zverev lại gặp nhiều khó khăn đến vậy trước tay vợt Nhật Bản đã qua thời kỳ đỉnh cao. Zverev để thua 4-6 ở set đầu tiên và phải rất nỗ lực để lội ngược dòng. Ở hai set sau đó, Zverev đã chơi đúng phong độ để thắng lại 6-3, 6-4, qua đó giành vé vào tứ kết, nơi anh sẽ tái ngộ bại tướng của mình ở Madrid Open vừa qua là Nadal. Ở một trận đấu khác, Dominic Thiem chạm trán Lorenzo. Lorenzo không được đánh giá cao như Thiem nhưng chơi rất tốt và đã thắng sau 3 set đấu. Trong đó hai set cuối đều phải trải qua những loạt tiebreak căng thẳng. Tỷ số cuối cùng là 6-4, 6-7, 7-6 nghiêng về Lorenzo. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 5 năm 2021. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27-29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19-21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33-34 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-25 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.